Sách Mandy sinh ngày nào? Người ấy là một nhà đại bác học. Thế ông ta có phát minh gì không? Rõ thật cái anh này, dĩ nhiên là phải có chứ. Đúng là thời buổi bây giờ không nói gì đến hạng dân thường, ngay cả những người có học cũng chẳng có anh nào quan tâm gì đến khoa học cả. Nhà bác học này có cống hiến rất lớn cho lịch sử văn học nước nhà đấy, vì ông ta đã tìm ra một ngày quan trọng. Ngày gì vậy? Chắc anh có nghe nói đến một nhà thơ ở thế kỷ thứ 15 tên là Sermandi chứ? Không, tôi chưa nghe nói bao giờ. Sermandi để lại cho hậu thế một tập thơ lớn, tên tuổi của ông được nhắc đến trong nhiều tập thi tuyển. Vậy thì sao? Trở lại thế này, tất cả các tài liệu về văn học sử hầu như đều nói Sermandi sinh ngày 4 tháng 5. Nhưng vị giáo sư nọ đã bác bỏ hoàn toàn ý kiến đó. Bác bỏ bằng cách nào? Bằng cách viết hẳn một cuốn sách dày 600 trang. Và trong 600 trang ấy, ông ta đã chứng minh được quan điểm của mình. Ồ, đâu có. Giải quyết một vấn đề phức tạp như vậy anh tưởng dễ lắm đấy. Đó mới chỉ là tập mở đầu thôi. Trong tập này, giáo sư mới chỉ khẳng định rằng Sermandi không phải sinh ngày 4 tháng 5. Rồi sau đó sang tập 2, tập 3 mà có khi cả tập 4 nữa cũng nên, giáo sư mới dùng mọi lý lẽ để chứng minh rằng cái ngày 4 tháng 5 ấy là sai. Tiếp đến, sang tập 5 và tập 6 ông mới cho biết ngày sinh chính xác của Sermandi. Thế có bao nhiêu tập tất cả? Hiện giờ cũng chưa biết sẽ có bao nhiêu tập tất cả. Thế đến bao giờ giáo sư mới viết xong cái tập kia? Nếu Thánh A-la cho giáo sư sống thêm 15-20 năm nữa, thì ông sẽ hoàn thành tập 2. Năm nay giáo sư đã hơn 60 tuổi rồi. Nói dại mồm, nếu nhỡ chẳng may giáo sư tịch đi, thì các nhà bác học khác sẽ tiếp tục công trình của giáo sư ngay từ chỗ ông ta dừng lại. Anh cho phép tôi hỏi một câu. Quả thật anh bắt đầu làm cho tôi thấy tò mò. Lúc nãy hình như anh có nói Sermandi không phải sinh ngày 4 tháng 5. Thế thì ông ta sinh ngày nào? Đó chính là vấn đề mấu chốt cần phải xác minh để làm sáng tỏ lịch sử văn học nước nhà. Sermandi sinh không phải ngày 4 tháng 5, mà vào đêm mùng 3 dạng ngày mùng 4. Nhưng sự kiện này lại xảy ra trước 12 giờ đêm, nên ngày sinh của ông tất phải coi là ngày mùng 3 chứ không phải là ngày mùng 4. Tất cả các nhà nghiên cứu văn học sử đã bị nhầm chính là ở chỗ này. Và toàn bộ công trình phát minh của giáo sư cũng chỉ là ở chỗ đó. Thế theo anh, tìm ra được ngày sinh của một nhà thơ cổ hãy còn ít hay sao? Không phải, nhưng tôi không hiểu tại sao giáo sư không thể nói vắn tắt điều đó trong vài dòng mà phải tốn công viết hàng mấy trăm trang giấy. Anh nói chán quá, nếu viết vài dòng thì một bác học như giáo sư còn gì là bác học nữa? Còn có gì là người khác thường nữa? Những nhà bác học sở dĩ là bác học bởi vì họ biết cách trình bày thế nào để những điều hết sức dễ hiểu trở thành những cái rất khó hiểu. Như kiểu đánh đố vậy. Chỉ có vài dòng thôi nhưng họ biết cách kéo ra thành vài trăm trang. Cái khác nhau giữa những nhà bác học và những người không phải bác học chính là ở chỗ đó. Nếu vậy thì làm sao anh biết được nhà thơ Sermandi không phải sinh ngày 4 mà là vào ngày mùng 3 tháng 5? Anh đọc cuốn sách ấy rồi ư? Anh hỏi kỳ quá. Ai mà hiểu nổi những cái viết trong sách của nhà bác học được? Khoa học nó thâm thúy lắm. Chứ đâu phải... Tôi biết. Nhưng chính vì thế tôi mới hỏi tại sao anh lại biết được ngày sinh của Sermandi. Thực ra tôi biết không phải là do đọc sách của giáo sư, mà chính là vì giáo sư nói với tôi. Với lại, nói chung những tác phẩm như vậy người ta viết ra không phải để cho mọi người đọc. Thế thì người ta in làm gì? Anh thật chả hiểu cóc khô gì về khoa học cả. Này nhé, tôi giả dụ có một tác phẩm nào đó được in ra, được người ta tranh nhau mua, tranh nhau đọc, ai đọc cũng đều hiểu cả. Thì thử hỏi như thế còn quái gì là giá trị nữa. Thế cho nên các nhà khoa học mới mong cho tác phẩm của họ in ra thà cứ nằm mốc trên giá sách cho bụi bám, còn hơn là được mọi người tranh nhau đọc, hay thậm chí không ai đọc cả, hoặc chỉ có cuốn sách nào viết rất khó hiểu, thậm chí không ai hiểu nổi, mới làm tăng uy tín của tác giả mà thôi. Thú thật, anh làm tôi rất ngạc nhiên. Có gì mà ngạc nhiên, anh tưởng viết để không ai hiểu được, dễ lắm đấy không? Anh có thấy từ nãy đến giờ tôi với anh nói chuyện đã hơn một tiếng đồng hồ rồi mà chúng mình vẫn cứ hiểu nhau một cách dễ dàng không? Bây giờ tôi với anh hãy thử nói chuyện với nhau thế nào để không ai hiểu ai độ 5 phút thôi, xem có dễ không nào? Ừ, thế thì khó lắm. Không phải là khó, mà nói thẳng ra là không thể được. Hơn nữa, Đây không phải là chuyện ngồi tán phét với nhau dăm 3 phút, mà là viết hàng trăm sách, mà lại viết nhăng viết cuội. Nếu không thì lại giống như cái anh loạn trí thích nói làm nhảm hàng mấy giờ, có khi mấy ngày liền, những chuyện chẳng đâu vào đâu cả. Nhưng những người này thì chẳng bao giờ trở thành bác học được. Vậy thì cái khác nhau giữa nhà bác học và anh mất trí là ở chỗ nào? Nhà bác học có thể viết một cuốn sách hàng mấy trăm trang mà người đọc chẳng hiểu gì sốt, chỉ thấy như bị lạc vào một khu rừng rậm ấy. Nhưng có điều là trong sách của họ không thể tìm được lấy một lỗi ngữ pháp hay đặt câu nào, hoặc cảm thấy có câu nào gọi là lủng củng, thiếu logic cả. Còn như anh mất trí thì nói câu trước câu sau là đã lẫn lộn rồi. Dễ hiểu thôi, vì anh ta mất trí mà lại. Tôi muốn hỏi anh một điều, nhưng làm thế nào giáo sư chứng minh được là sếp Măng Đi sinh không phải ngày mùng 4 tháng 5, mà là đêm ngày mùng 3 dạng ngày mùng 4? Nhưng giáo sư có chứng minh điều gì như vậy đâu. Trong một bài thơ đăng trong tập tuyển tập thơ của mình, sếp Măng Đi có viết: "Tôi chào đời là chào hôm qua và cả hôm nay." Như thế là quá rõ rồi còn gì. Chào hôm qua và cả hôm nay là lúc nào? Là nửa đêm. Dạng thức của động từ chào ở đây chỉ một hành động chưa kết thúc, mà còn tiếp tục kéo dài sang cả thời tương lai nữa. Nghĩa là sẽ mang đi ra trước lúc nửa đêm một chút, và khoảng kém 5 hay kém 3 phút gì đó thì đến nửa đêm. Như vậy có thể suy ra ngày sinh của ông không phải là ngày mùng 4, mà là ngày mùng 3. Cứ cho là đúng như thế đi, nhưng tôi vẫn không hiểu tất cả những cái đó cuối cùng để làm gì. Để làm gì ư? Này nhé, nói viết thử bây giờ có một nhà bác học nào đó viết một cuốn sách 3 tập và nói rằng sếp Măng Đi sinh vào lúc 23 giờ 30 phút ngày mùng 3 tháng 5. Nhưng một nhà bác học khác lại bác bỏ ý kiến của ông ta và bảo rằng không đúng, sếp Măng Đi sinh vào hồi 23 giờ 35 phút chứ không phải là 23 giờ 30 phút. Và lại viết một cuốn sách dày những 5 tập để chứng minh được chính xác cả ngày sinh lẫn nơi sinh của nhà thơ Sếp Măng Đi. Nói anh tha lỗi, chứ thật tình tôi vẫn chưa hiểu gì cả. Ừ thì cứ cho là Messini sinh không phải ngày mùng 4 tháng 5, mà là mùng 3. Không phải vào hồi 23 giờ 30 phút, mà là 23 giờ 35 phút đi. Nhưng biết được như thế để rồi cuối cùng rút ra cái gì? Anh nên nhớ rằng người ta soạn ra được lịch sử văn học cũng chính là từ những cái chi tiết ấy đấy. Một người bảo mùng 3 tháng 5, người kia bảo không phải mùng 4 chứ. Thế là nổ ra tranh cãi. Và người nào viết được cuốn sách dày hơn và khó hiểu hơn là chứng tỏ người đó uyên bác hơn. Tôi không hiểu vậy thì lợi ích thực sự của cuộc tranh cãi ấy là ở chỗ nào? Trời ơi, cái anh này mới thật là tối dạ. Anh không biết rằng chính nhờ những cuộc cãi vã ấy mà nhiều người mới trở thành giáo sư và bác học hay sao? Đó là cách không tốn mấy công sức mà vẫn có danh vọng, sống êm thấm mà vẫn được mọi người kính nể. Tên tuổi họ lại còn được lưu truyền hậu thế nữa chứ. Nói của đáng tội. Chứ ví thử, không có họ thì làm sao chúng ta biết được sự thật như Sếp Măng Đi sinh vào ngày nào giờ nào. Cứ gọi là suốt đời ta cứ sống trong cảnh u mê tăm tối thôi. Loài người có tiến bộ được cũng chính là theo cách đó. Nghĩa là có một nhà bác học nào đó đưa ra tư tưởng mới, lập tức một nhà bác học khác lắc đầu phê phán. Ý nói, không đúng, không đúng. Thế là nổ ra một cuộc tranh cãi sôi nổi. Vị thứ ba bỗng xen vào và bảo, cả hai ông đều sai tuốt. Và khoa học cứ thế mà ngày càng tiến lên mãi. Trời ơi, anh nói chí lý quá. Đúng là chỉ cần chịu khó suy nghĩ một chút là hiểu được ngay rằng nếu không có các nhà bác học thì làm sao chúng ta phát hiện được chân lý. Té ra bấy lâu nay chúng ta vẫn sống trong cảnh u mê tăm tối mà không biết. Phải rồi, giá không có các nhà bác học thì có lẽ chúng ta chẳng biết cóc khô gì hết. Thậm chí đến nhà thơ Sếp Măng Đi sinh ngày nào có lẽ chúng ta cũng chẳng biết nữa. Mà cứ tưởng ông ta sinh ngày 4 tháng 5 mất. Đúng là không thể sống mãi trong sự ngu dốt như vậy được. Tôi không thể hình dung nổi chúng ta sẽ làm được cái gì nếu không có các nhà bác học.